Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ, Quyển Hạ. Trụ trong chánh định. Phật bảo Ngài A Nan: Phàm chúng sinh vãng sanh về cõi nước kia đều trụ trong chánh định. Vì sao thế? Bởi trong quốc độ của Đức Phật kia không có tà định cùng bất định tụ hội. Ba phẩm vãng sanh. Hằng sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng tán thán uy thần công đức bất khả tư nghị của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu có những chúng sanh nào nghe được danh hiệu ấy và tính tâm hoan hỷ, dẫu chỉ đến một niệm chí tâm hồi hướng và nguyện sanh nước kia, thì lập tức được vãng sanh và trụ bất thối chuyển, duy trừ năm tội ngỗ nghịch hoặc phỉ báng chánh pháp. Phật bảo Ngài A Nan: Trong mười phương thế giới, các hàng trời người chí tâm nguyện sinh về cõi nước kia sẽ ở một trong ba phẩm. Ở thượng phẩm là những vị rời gia đình, xuất gia ly dục để trở thành sa môn. Họ phát bồ đề tâm và nhất tâm chuyên niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu các công đức và nguyện sanh nước kia. Khi những chúng sanh này mạng chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ và các thánh chúng hiện ra ở trước. Người ấy liền theo sau Đức Phật kia, rồi vãng sanh về cõi nước đó, liền tự nhiên hóa sanh ở trong hoa bảy báu, trụ bất thối chuyển và được trí tuệ dũng mãnh với thần thông tự tại. Vì thế A Nan, trong đời hiện tại, nếu có chúng sanh nào muốn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì phải đem pháp vô thượng bồ đề tâm, tu hành công đức và nguyện sanh nước kia. Phật bảo Ngài A Nan: Ở trung phẩm là hàng trời người trong mười phương thế giới, những ai chí tâm nguyện sanh về cõi nước kia, tuy không thể hành tác sa môn để tu đại công đức, nhưng do pháp vô thượng bồ đề tâm và nhất tâm chuyên niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ, họ tu thiện hoặc ít hay nhiều, phụng trì trai giới, xây tháp tạc tượng, cúng dường sa môn thức ăn, thắp đèn, treo lọng, thắp hương rải hoa, rồi đem công đức đó hồi hướng và nguyện sanh nước kia. Khi người ấy lâm chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ hóa hiện một hóa thân với quang minh tướng hảo đầy đủ như Phật thật, và cùng các thánh chúng hiện ra ở trước. Người ấy liền theo sau hóa Phật, vãng sanh về nước đó và trụ bất thối chuyển, công đức và trí tuệ kế sau những vị ở thượng phẩm. Phật bảo Ngài A Nan: Ở hạ phẩm là hàng trời người trong mười phương thế giới, những ai chí tâm nguyện sanh về cõi nước kia, giả sử không thể làm các công đức, thì phải nên phát vô thượng bồ đề tâm và nhất tâm nhiếp ý cho đến mười niệm, niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ và nguyện sinh về nước đó. Nếu như họ nghe được pháp thậm thâm, rồi hoan hỷ tín thọ, chẳng sanh lòng hoài nghi, thậm chí chỉ được một niệm với tâm chí thành niệm Đức Phật kia và nguyện sinh về cõi nước đó, khi lâm chung, người ấy sẽ mộng thấy Đức Phật kia và cũng được vãng sanh, công đức và trí tuệ kế sau những vị ở trung phẩm. Chư Phật tán thán và Bồ Tát cung kính. Phật bảo Ngài A Nan: Uy thần của Đức Phật Vô Lượng Thọ là chí tôn vô cực, bất khả tư nghị vô lượng vô biên mười phương thế giới, chẳng có chư Phật Như Lai nào là không tán thán Ngài. Ở phương đông có vô lượng vô số chư Bồ Tát từ hằng hà sa cõi nước của chư Phật, đều đồng đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, cung kính cúng dường Ngài, chư Bồ Tát và thanh văn trong thánh chúng. Các ngài đó đến nghe và thọ trì kinh pháp, rồi sau đó đi tuyên dương đạo pháp và giáo hóa chúng sanh. Nam Tây Bắc Phương, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng: Chư Phật quốc phương đông, sổ như các sông Hằng, Bồ Tát cõi nước đó đến lễ Vô Lượng Thọ. Nam Bắc Tây bốn góc, thượng hạ cũng như vậy, Bồ Tát cõi nước đó đến lễ Vô Lượng Thọ. Tất cả chư Bồ Tát, mỗi vị đem diệu hoa, bảo hương vô giá y, cúng dường Vô Lượng Thọ. Nhạc trời hòa tấu khắp, ngân vang hòa nhã âm, tán thán tối thắng tôn, cúng dường Vô Lượng Thọ. Thần thông trí tuệ đạt, du nhập thâm pháp môn, đầy đủ công đức tạng, diệu trí vô đẳng luân. Tuệ nhật chiếu thế gian, tiêu trừ sanh tử mây, cung kính nhiễu ba vòng, cúi đầu vô thượng tôn. Khi thấy nghiêm tịnh độ, vi diệu khó nghĩ bàn, rồi phát vô thượng tâm, nước con nguyện cũng thế. Lúc ấy Vô Lượng Tôn hân hoan miệng mỉm cười, phóng ra vô số quang, biến chiếu thập phương cõi. Hồi quang nhiễu quanh thân, ba vòng rồi vào đảnh, hết thảy chúng trời người hấn hở đều mừng vui. Đại sĩ Quán Thế Âm chỉnh y cúi đầu hỏi: Thưa Phật, vì sao cười? Kính mong nói nghĩa ý. Phạm âm như sấm rền, tám âm diệu sướng vang. Vì thọ Bồ Tát ký, lắng nghe này ta nói. Chánh sĩ mười phương đến, ta đều biết nguyện họ. Chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký sẽ thành Phật. Hiểu rõ tất cả pháp, như mộng huyễn âm vang. Các nguyện sẽ viên mãn, đều thành như nước ta. Biết pháp như ảnh điện, cứu cánh Bồ Tát đạo, đầy đủ các công đức, thọ ký sẽ thành Phật. Thông đạt chư pháp môn, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, đều thành như nước ta. Chư Phật bảo Bồ Tát, thân cận an dưỡng Phật, nghe pháp vui hành trì, chống được nơi thanh tịnh. Lúc đến nghiêm tịnh độ, lập tức đắc thần thông, sẽ được vô lượng tôn, thọ ký thành đẳng giác. Do Phật bổ nguyện lực, nghe tên muốn vãng sanh, đều sẽ sanh nước kia, tự tại bất thối chuyển. Bồ Tát nào chí nguyện, nguyện nước mình không khác, rộng nhớ độ quần sanh, danh vang khắp mười phương. Phụng sự ức Như Lai, phi hóa biến cõi nước, cung kính vui mừng đi, rồi về an dưỡng quốc. Nếu người không thiện căn, chẳng thể nghe kinh này, chỉ người giới thanh tịnh mới nghe được chánh pháp. Chỉ ai từng thấy Phật mới tin nơi pháp này, khiêm kính nghe phụng hành, hớn hở lòng vui mừng. Kiêu mạn lười biếng ngu, khó mà tin pháp ấy. Đời trước ai thấy Phật mới vui nghe giáo này. Thanh văn và Bồ Tát chẳng thể rõ tâm Phật, ví như kẻ mù lòa lại muốn chỉ dẫn người. Như Lai biển trí tuệ, rộng sâu vô bờ đáy, nhị thừa chẳng thể lường, duy Phật mới rõ thông. Giả sử tất cả người, hết thảy đều đắc đạo, tịnh tuệ như bổn không, ức kiếp nghĩ Phật trí. Tận lực tuyên thuyết giảng, trọn đời cũng chẳng thấu, Phật tuệ vô biên tế, trí tuệ thanh tịnh sâu. Sống lâu rất khó được, gặp Phật càng khó hơn, khó người có tính tuệ, nếu nghe tinh tấn tu, thấy nghe chẳng lãng quên, kính pháp được an vui. Thiện thân hữu của ta, vì thế nên phát tâm, dù lửa thiêu thế giới, cũng quyết đến nghe pháp, tất sẽ thành Phật đạo, rộng độ chúng quần sanh. Chư Bồ Tát tối thắng. Phật bảo Ngài A Nan, chư Bồ Tát ở quốc độ kia đều cứu cánh sẽ thành nhất sanh bổ xứ, duy trừ các vị do bổn nguyện vì chúng sanh. Các ngài dùng thệ nguyện hoằng thâm với công đức để tự trang nghiêm và muốn rộng độ hết thảy chúng sanh. Này A Nan, hào quang nơi thân của hàng thanh văn trong cõi nước kia chiếu soi một tầm, quang minh của Bồ Tát chiếu đến 100 do tuần. Tịnh độ ấy có hai vị Bồ Tát tối tôn đệ nhất, uy thần quang minh phổ chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hai vị Bồ Tát kia danh hiệu là gì? Đức Phật bảo: Vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm, vị thứ nhì tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát đó đã tu Bồ Tát hạnh ở thế giới kham nhẫn này đây. Sau khi mạng chung, các ngài đã vãng sanh đến quốc độ của Đức Phật kia. Này A Nan, chúng sinh vãng sanh đến cõi nước kia đều cụ túc 32 tướng, thành tựu đầy đủ trí tuệ, thâm nhập các pháp và rõ thông diệu lý, thần thông vô ngại, các căn sắc bén. Những ai với độn căn thì thành tựu hai nhẫn đầu, còn bậc lợi căn thì được vô số vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, chư Bồ Tát kia cho đến khi thành Phật sẽ không bao giờ còn đọa vào chốn ác đạo. Thần thông của các ngài tự tại và luôn nhớ việc đời trước, duy trừ sinh trong đời ác năm trượt ở phương khác nên thị hiện đồng như chúng sanh nơi đó. Ví dụ như là ở cõi nước ta đây. Phật bảo Ngài A Nan, chư Bồ Tát ở quốc độ kia nương uy thần của Phật, trong thời gian chừng bằng một bữa ăn có thể đến thập phương vô lượng thế giới để cung kính chư Phật Thế Tôn. Tùy tâm sở niệm mà cúng dường hương hoa âm nhạc, lọng che tràn phan. Vô lượng vô số phẩm vật cúng dường đều ứng theo niệm liền tự nhiên hóa sanh. Các kỳ trân diệu bảo thù đặc ấy không có ở thế gian. Những vật đó sau khi cúng dường cho chư Phật, Bồ Tát và thanh văn thánh chúng, rồi ở trong hư không hóa thành lọng hoa với sắc màu sáng rực, hương thơm sông khắp. Chu vi lộng hoa ấy mới đầu là 400 dặm và cứ như vậy nhân gấp đôi lên cho đến khi che phủ tam thiên đại thiên thế giới. Rồi mỗi lộng hoa tuần tự ẩn mất. Lúc ấy tâm của các Bồ Tát đó đều hân hoan và ở trong hư không đồng tấu nhạc trời, dùng tiếng vi diệu ngâm ca và tán thán công đức của chư Phật. Rồi các ngài ở đó lắng nghe và thọ trì kinh pháp, tâm hoan hỷ vô lượng. Sau khi đã cúng dường Phật trước giờ thọ trai xong, họ nhẹ nhàng vượt hốt nhiên trở về bổn quốc. Tuyên thuyết diệu pháp và chư thiên cúng dường. Phật bảo ngài A Nan, khi Đức Phật Vô Lượng Thọ ban tuyên pháp nhũ cho chư Bồ Tát và hàng thanh văn, tất cả đại chúng đều tề tựu về thất bảo giảng đường. Ngài rộng tuyên dương đạo giáo và diễn nói diệu pháp. Khi đó không ai là chẳng hoan hỷ, vì tâm họ đã liễu giải được đạo. Ngay lúc ấy, có gió tự nhiên khởi lên ở bốn hướng và thổi xuyên qua hàng cây bảy báu, phát ra năm loại âm thanh và theo làn gió mưa xuống vô lượng diệu hoa rải khắp nơi. Các thứ cúng dường tự nhiên như vậy liên tục chẳng ngớt. Tất cả chư thiên đều đem theo trăm ngàn hương hoa cõi trời và muôn loại âm nhạc để cúng dường Đức Phật đó cùng chư Bồ Tát và thành văn thánh chúng. Họ rải hương hoa khắp nơi, khẩy tấu các loại âm nhạc và thứ tự trước sau đến đi. Những sự vui vẻ an lạc lúc ấy thì không thể dùng ngôn từ diễn tả được. Uy đức của chư Bồ Tát. Phật bảo ngài A Nan, chư Bồ Tát ở cõi Phật kia đều tùy thuận trí tuệ của mình mà thường thuyết giảng, tuyên dương chánh pháp và đều chẳng trái nghịch hay sai lầm. Đối với vạn vật ở quốc độ đó đều vô ngã sở tâm, vô nhiễm trước tâm. Đi đứng nằm ngồi đều không ràng buộc bởi tình cảm, tùy ý tự tại, chẳng thích hay ghét, không người không ta, chẳng tranh hơn thua. Các ngài có tâm đại từ bi, tâm lợi ích chúng sanh, tâm nhu hòa dịu dàng và tâm không sân hận. Tâm các ngài thanh tịnh lìa si, không có tâm chán ghét hay lười biếng, lại có tâm bình đẳng, tâm thù thắng, tâm thâm sâu, tâm thiền định, tâm yêu mến pháp, tâm thích pháp lạc và tâm hoan hỷ pháp. Các ngài diệt trừ mọi phiền não, tâm lìa xa ác đạo và cứu cánh đạt tới tất cả nơi sở hành của Bồ Tát, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, trụ sâu trong thiền định và đắc thần thông trí tuệ, khéo tu tập thất giác phần và tâm luôn hành theo Phật Pháp. Nhục nhãn thanh tịnh, phân biệt mọi sự, thiên nhãn thông đạt, chẳng có giới hạn, pháp nhãn quan sát, cứu cánh các đạo, tuệ nhãn kiến chân, vượt qua bờ kia, Phật nhãn viên tròn, giác liễu pháp tánh. Với trí tuệ vô ngại, chư Bồ Tát vì người khác diễn nói pháp, quan sát hết thảy trong tam giới đều không và chẳng thật có, thế nên chí cầu Phật Pháp và được đầy đủ các biện tài. Họ diệt trừ phiền não và hoạn nạn cho chúng sanh. Các ngài sinh ra từ nơi chánh giác của Như Lai và liễu giải pháp Như Như, khéo biết chỗ tịch diệt và âm thanh phương tiện, không yêu thích lời thế tục mà chỉ vui mến đàm luận chánh pháp, tu các căn lành và hết mực tôn kính Phật đạo. Biết tất cả pháp thảy đều tịch diệt, diệt trừ tận gốc rễ của sanh tử phiền não. Khi nghe pháp thậm thâm, tâm họ chẳng nghi chẳng sợ và luôn có thể tu hành đúng như pháp. Lòng đại bi của các ngài vi diệu thâm sâu và có thể chở chúng sanh đến bờ cứu cánh của nhất thừa. Chư Bồ Tát quyết đoạn trừ lưới nghi nên tuệ tâm liền đó xuất hiện. Ở trong giáo pháp của chư Phật được viên dung vô ngại, trí tuệ như biển lớn, chánh định như sơn vương, trí tuệ quan thanh tịnh và vượt hơn nhật nguyệt. Họ thành tựu đầy đủ viên mãn các pháp thanh tịnh. Các ngài, ví như tuyết sơn, vì chiếu soi các công đức đều bình đẳng và thanh tịnh. Ví như đại địa, vì dơ sạch tốt xấu đều không có tâm phân biệt. Ví như nước trong, vì tẩy trừ trần lao cấu nhiễm. Ví như hỏa vương, vì thiêu đốt tất cả củi phiền não. Ví như gió lớn, vì du hành thế giới không chướng ngại. Ví như hư không, vì đối với mọi thứ đều không chấp trước. Ví như liên hoa, vì tuy ở thế gian nhưng không bị nhiễm ô. Ví như đại thừa, vì có thể chở quần manh ra khỏi sanh tử. Ví như mây dày, vì có thể nổi pháp sấm lớn để giác ngộ quần mê. Ví như mưa lớn, vì tuôn mưa cam lộ để thấm nhuần chúng sanh. Ví như núi kim cang, vì chúng ma và ngoại đạo chẳng thể lay chuyển. Ví như đại phạm thiên vương, vì ở trong các thiện pháp là bậc tối thượng thủ. Ví như cây tung quảng, vì che trùm tất cả. Ví như hoa linh thụy, vì hy hữu khó gặp. Ví như kim sĩ điểu, vì uy dũng hàng phục ngoại đạo. Ví như bầy chim phiêu du, vì không tích chứa điều gì. Ví như ngu vương, vì không ai thắng nổi. Ví như tượng vương, vì hay khéo điều phục. Ví như sư tử vương, vì chẳng sợ bất cứ gì. Ví như hư không bao la, vì lòng đại từ đối với tất cả. Chư Bồ Tát tội diệt hẳn tánh ganh ghét hơn thua, luôn vui thích cầu pháp và lòng không bao giờ chán nản.
Tâm thường muốn rộng tuyên thuyết pháp mà không hề mỏi mệt. Các ngài đánh trống pháp, dựng pháp tràng và chiếu sáng mặt trời trí tuệ để diệt trừ si ám. Siêng tu lục hòa kính và thường hành pháp thí, tâm của Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn và không thối chuyển, là đèn sáng của thế gian, là nơi phước điền tối thẳng, thường làm vị đạo sư bình đẳng, lòng không yêu ghét. Các ngài chỉ vui mến chánh đạo, đối với mọi thứ đều chẳng yêu thích. Chư Bồ Tát nhổ trừ cây gai ái dục để an định quần sanh, công đức của họ thù thắng và chẳng ai là không tôn kính. Các ngài khéo diệt trừ tham sân si và thần thông du hí tự tại. Chư Bồ Tát có nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, thường lực, thiện lực, định lực, tuệ lực, đa văn lực, bố thí lực, tri giới lực, nhẫn nhục lực, tinh tấn lực, thiền định lực, trí tuệ lực, chánh niệm lực, chỉ quán lực, tà minh lực, lục thông lực, như pháp điều phục chúng sanh lực. Các lực như thế thảy đều đầy đủ. Bồ Tát có sắc thân tướng hảo trang nghiêm, đầy đủ công đức biện tài và chẳng ai có thể sánh kịp. Các ngài luôn cung kính cúng dường vô lượng chư Phật và thường được chư Phật đồng ngợi khen. Họ cứu cánh thành tựu các môn đáo biển ngạn của Bồ Tát, tu không, vô tướng và vô nguyện chánh định, nhập các môn chánh định bất sanh bất diệt và lìa xa các địa của hàng thanh văn cùng bậc duyên giác. Này A Nan, chư Bồ Tát kia thành tựu vô lượng công đức như vậy, ta vì ông nên mới lược nói như thế. Nếu ta rộng nói thì dù cả trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể cùng tận. Khuyên cầu vãng sanh. Phật bảo từ thị Bồ Tát và chúng trời người: Chư Bồ Tát và hàng thanh văn ở cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ có công đức và trí tuệ chẳng sao kể cho xuể. Lại nữa, quốc độ ấy thanh tịnh và an vui vi diệu, tại sao chúng sanh không dốc sức làm lành và tưởng mến đạo? Đạo là viên dung vô ngại, không có sự phân biệt cao thấp. Nếu có ai dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực cầu đạo thì nhất định sẽ siêu xuất thế gian và vãng sanh an dưỡng quốc. Năm đường ác sẽ tự nhiên đóng bích và đoạn tuyệt hẳn. Tuy đạo vô thượng dễ đến nhưng mấy ai muốn hành, dẫu tịnh độ không gì ngăn nhưng mấy ai tới được. Vì sao người đời không buông bỏ thế sự, tinh tấn tu hành cầu đạo để có thể đắc trường sanh bất diệt và thọ hưởng vô tận an vui? Năm đường ác. Thế nhưng người đời thì nông cạn và chỉ tranh giành những việc nhỏ nhen. Trong đời cực ác lắm khổ, họ cần cù tìm kế sinh nhai. Giàu sang nghèo hèn, nam nữ già trẻ, thảy đều toan nghĩ tiền tài. Dù có của hay không, họ cũng đều ưu tư giống nhau. Rồi những lo sợ sầu khổ ấy ngày thêm chồng chất. Họ bị tâm mê mờ sai khiến và chẳng lúc nào được thảnh thơi. Người có ruộng lo ruộng, kẻ có nhà lo nhà, cho đến tiền tài nô tỳ, y phục ẩm thực, trâu ngựa hay súc vật thời thảy đều lo âu. Ngày qua ngày thêm lo nghĩ và luôn sống trong sự sợ hãi sầu muộn. Thình lình như bị nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy rụi, hoặc bị đạo tặc, oan gia trái chủ cướp đoạt, mọi thứ đều tiêu tan mất sạch, lo lắng khôn nguôi. Những phẫn uất kết tập trong lòng càng thêm buồn bã. Tâm ý họ kiên cố và mãi bám víu vào những đồ vật mà chẳng chịu rời xa. Thế rồi cái chết đến và thân này mất đi, mọi thứ đều phải bỏ lại và chẳng mang theo được gì. Người giàu sang tôn quý cũng có hoạn nạn như nhau và cũng làm cho họ muôn phần lo sợ, rồi dẫn tới nảy sinh những chứng bệnh nóng lạnh và phải chịu khổ sở. Kẻ bần cùng hạ tiện thì luôn bị thiếu hụt, kẻ không có ruộng thì lo nghĩ muốn ruộng, kẻ không có nhà thì lo nghĩ muốn nhà, kẻ không có tiền tài nô tỳ, y phục ẩm thực, trâu ngựa hay súc vật thì cũng lo nghĩ muốn có. Hoặc có cái này nhưng lại thiếu cái kia, hoặc có những thứ kia nhưng lại hụt các thứ khác. Họ toan nghĩ muốn được tất cả, nhưng một mai có đủ thì liền hư hoại, vì thế mà khổ đau và lại tiếp tục mong cầu, nhưng chẳng thể nào đạt được. Họ toan tính nhưng chỉ là vô ích và chỉ làm khổ nhọc thân tâm, đứng ngồi không yên, lo nghĩ liên miên, rồi dần dần sinh ra các chứng bệnh nóng lạnh và phải chịu đau đớn khổ sở, đến phải mất mạng hoặc bị chết yểu. Vì chẳng chịu làm lành hay tu đạo lập đức, nên lúc mạng chung, họ phải đơn độc sanh đến cõi giới thấp hơn, đường thiện nẻo ác, họ đều chẳng biết. Người đời thế gian, cha mẹ anh em, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, phải nên hòa thuận kính mến, chớ đừng ganh ghét. Phải nên giúp đỡ lẫn nhau, chớ đừng tham lam bỏng sẻn. Phải nên ăn nói hòa nhã, chớ đừng thô cọc cây cú. Phàm ai có tâm tranh thì hiện đời tánh nóng giận đó sẽ bộc phát ra sự thù hận và lòng ganh ghét, rồi đời sau sẽ chuyển thành đại oán thù. Vì sao thế? Bởi có những sự tương tàn trên thế gian, tuy không lập tức trở thành nỗi bi thương tàn khốc, nhưng độc tánh của phẫn nộ sẽ kết thành phẫn uất và lưu lại trong tạng thức. Đời này sang đời khác sẽ chẳng thể rời xa, lúc sinh ra thì luôn đối nghịch và hổ tương báo thù. Ở thế gian, con người chìm đắm trong ái dục, tự sanh tự diệt, tự đến tự đi, lặn hụp trong sanh tử, khổ vui tự thọ và không ai có thể thay thế. Làm thiện được phước lành, làm ác gặp tai ương, nghiệp quả đời trước luôn sẵn chực chờ và chẳng thể mấy biết. Hoặc giả là sẽ tự mình đọa vào hố sâu thẳm, nghiệp lành nghiệp dữ, đạo lộ bất đồng. Đường ai nẻo nấy, mờ mờ mịt mịt, cách xa muôn trùng và thật khó khăn muôn vàng để hội ngộ gặp nhau. Vì sao người đời không buông bỏ thế sự và nhân lúc còn khỏe mạnh mà nỗ lực tu thiện? Như quả có thể tinh tấn và nguyện cứu nhân độ thế, thời sẽ được trường sanh bất tử. Vì sao người đời không cầu đạo, hà tất phải rong đuổi những dục lạc mông lung? Thế nhưng người đời không tin làm thiện sẽ được lành, tu đạo sẽ đắc đạo, chẳng tin sanh tử luân hồi, bố thí được phước. Tất cả các việc lành dữ đều không tin và còn cho rằng thảy đều chẳng có thật. Họ bám vào cái thấy lệch lạc và hờ hững ngóng trông, từ thế hệ này đến thế hệ khác, cha truyền con nối, cùng nhau truyền dạy điều sai lầm. Từ đời tổ tiên cha ông đã không làm việc thiện và chẳng biết đạo đức là gì. Họ bị lòng si mê che lấp, sanh tử thiện ác chẳng thể tự thấy và không có ai mách bảo giùm. Bất kể là việc kiết hung hay họa phước, họ đều tranh đua làm mà chẳng một ai thấy có điều chi kỳ quái cả. Sống chết là sự tiếp nối tương tục của lẽ đạo thường tình, hoặc cha khóc mất con, hoặc con khóc mất cha. Huynh đệ phu thê ngậm ngùi khóc than, tâm trí điên đảo. Bởi là định luật của vô thường nên cái chết xảy đến bất kỳ, mọi thứ đều lìa tan và chẳng gì tồn tại mãi. Mặc dù đã có thiện hữu dạy bảo nhưng mấy ai thật tin hiểu, thế nên cứ lưu chuyển không ngừng trong vòng sanh tử. Người si độn như thế thì chẳng thể tin kinh pháp, tâm chẳng lo nghĩ xa mà chỉ vội chạy theo ý muốn. Họ ngu si mê muội trong ái dục nên chẳng thông đạt đạo đức, mê muội sân hận cùng tham lam tài sắc. Bởi không tương ứng với đạo nên phải thọ khổ ở ác đạo và lẫn quẩn trong sanh tử vô cùng tận, thật quả đáng thương thay. Hoặc giả như trong gia đình mất đi người cha hay đứa con, anh chị em hoặc vợ hay chồng, người cốt nhục bùi ngùi thương xót, nhớ thương quyến luyến và kết thành nỗi nhớ nhung. Năm tháng trôi qua, ngày thêm đau nhói, cõi lòng siết chặt đến chẳng thể nào giải tỏa. Dẫu có người dạy bảo đạo lý cho nhưng tâm họ không thể khai mở, bởi cõi lòng vẫn còn nghĩ ngợi đến ái ân và chẳng thể thoát ly ái tình lục dục. Hôn ám mờ mịt cùng ngu si mê muội che khuất, họ không thể tư duy cùng hạ quyết tâm đoạn trừ thế sự và chuyên tâm tu đạo. Thoáng chốc thì họ bạn chung và chẳng thể đắc đạo. Do bởi mê muội, họ si ái tham dục, kẻ si mê thì nhiều mà người tỉnh ngộ có mấy ai. Trong thế giới mông lung, không gì có thể cậy trông, người trên kẻ dưới, sang hèn quý tiện, lăng xăng bận rộn. Ai nấy đều ôm lòng sát hại, ác khí mịt mù, đầy rẫy những sự trái nghịch trời đất và chẳng thuận tình người. Rồi phải sa vào ác đạo, đời đời chịu khổ và lưu chuyển không ngừng đến ngàn ức số kiếp mà chẳng có kỳ hạn ra khỏi. Khổ không thể tả xiết, quả đáng thương xót thay. Lời răn dạy của Phật. Phật bảo từ thị Bồ Tát và chúng trời người: Ta này thuyết giảng về những việc của thế gian cho các ông rõ. Những ai như thế thì chẳng thể đắc đạo. Đại chúng phải tư duy tường tận, hãy xa lìa các việc ác và siêng làm những việc lành. Ái dục vinh hoa vốn chẳng thể còn mãi, chúng rồi sẽ tan biến và không thể mang lại hạnh phúc. Những ai gặp Phật tại thế thời phải nên tinh tấn. Những ai có chí nguyện muốn sanh về nước an lạc thời sẽ được trí tuệ sáng suốt cùng công đức thù thắng. Đại chúng chớ buông xuôi theo lòng dục vọng mà xa rời kinh giới và tụt lại đằng sau người khác. Nếu có nghi vấn gì về kinh này thì có thể hỏi Như Lai và ta sẽ thuyết giảng cho các ông. Khi ấy từ thị Bồ Tát quỳ hai gối và bạch rằng: Uy thần của Phật tôn nghiêm, lời nói chân thiện. Khi con nghe qua lời Phật dạy, tâm quan sát tư duy và người đời thật đúng như lời Phật đã nói. Bởi lòng từ mẫn, nay Đức Phật hiển thị đại đạo, khiến cho tai mắt của chúng con mở sáng và được độ thoát. Khi nghe lời Phật dạy, không ai là chẳng hoan hỷ. hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ thảy đều nhờ ân đức của Phật mà thoát khỏi ưu sầu khổ não. Lời răn dạy của Phật rất thâm sâu và hiền từ, trí tuệ chiếu soi hết thảy những việc thuở quá khứ, hiện tại và vị lai trong mười phương mà không gì là chẳng rõ thông. Sở dĩ hôm nay chúng con được nhờ ơn cứu độ, đây đều là do nhân khiêm nhường và nhẫn chịu gian khổ cầu đạo của Phật thuở trước. Ân đức phủ khắp và phước lành bao la, ánh quang minh chiếu triệt, thông đạt rõ pháp không và khai nhập cõi niết bàn. Lời dạy tôn nghiêm, từ bi giáo hóa cảm động vang khắp thập phương. Phật là pháp vương, là bậc tôn quý nhất trong hàng thánh và rộng làm thầy của tất cả trời người. Như Lai tùy theo sở nguyện của họ mà đều làm cho đắc đạo. Nay chúng con gặp Phật, lại nghe về Đức Phật vô lượng thọ, tâm được mở sáng và không ai là chẳng vui mừng. Phật bảo Ngài Từ Thị, đúng như lời ông nói, nếu có ai kính lễ chư Phật thì thật là một việc thiện lớn lao, bởi vì rất lâu mới có một vị Phật xuất thế. Tà này ở thế giới này làm Phật, diễn nói kinh pháp, quảng tuyên đạo giáo, đoạn các lưới nghi, nhổ gốc rễ ái dục, lấp bích căn nguyên của chúng ác và du hành trong tam giới vô chướng ngại. Ta dùng nhất thiết trí để chỉ bày trọng yếu của đạo và giảng giải rành rẽ, khai thị năm đường ác, hóa độ người chưa hóa độ để giúp họ bước lên chánh đạo và từ sanh tử thẳng đến niết bàn. Này Từ Thị, nên biết rằng ông đã tu Bồ Tát hạnh từ vô số kiếp đến nay. Từ xa xưa ông đã phát tâm muốn độ chúng sanh. Những chúng sanh được giáo hóa khi ông thành đạo cho đến lúc nhập niết bàn thì nhiều chẳng kể xiết. Ông cùng hàng trời người trong mười phương và hết thảy tứ chúng đệ tử đã lưu chuyển trong năm đường. Từ kiếp vô thị đến nay, những sự lo sợ cùng khổ đau thì không thể nào nói cho xuể. Và mãi đến đời hiện tại, ông vẫn chưa đoạn dứt sanh tử. Tuy nhiên, ông đã gặp Phật và nghe pháp thọ trì. Ông lại được nghe về Đức Phật vô lượng thọ. Thật là vui lành thay, ta sẽ hỗ trợ điều ông vui làm. Nay đại chúng cũng nên nhàm chán thống khổ của sanh lão bệnh tử và ác đạo bất tịnh, bởi chúng không thể mang lại an vui. Hãy nên quyết tâm hành các hạnh chân chánh và làm mọi điều lành. Tu tâm dưỡng tánh, tẩy trừ lòng cấu dơ, ngôn hạnh trung tín và trong ngoài tương ứng. Hãy tự độ và độ tha, tinh tấn tu hành và tích lũy thiện căn. Tuy đời này chịu cực khổ tu hành, nhưng thời gian sẽ thoáng trôi qua. Đời sau sẽ sinh về cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ và thọ hưởng an vui vô cùng. Lại luôn khế hợp với đạo đức và tuyệt trừ gốc rễ sanh tử, không có tham sân si và các khổ nạn. Lúc ấy, như muốn thọ mạng dài một kiếp, trăm kiếp, hay ngàn ức vạn kiếp, thời thảy đều được tùy ý tự tại và vô vi tự nhiên, chỉ kế sau cảnh giới của Niết Bàn. Các ông mỗi người nên tinh tấn để đạt thành tâm nguyện của mình. Giả như có lòng hoài nghi, hối tiếc hay phạm lỗi lầm thì sẽ sanh ở nơi biên địa của cõi nước kia, phải ở trong cung điện bảy báu và thọ những khổ ách đến 500 năm. Ngài Từ Thị bạch rằng, chúng con xin lãnh thọ lời dạy bảo ân trọng của Phật, sẽ tinh tấn tu học như giáo phụng hành và chẳng dám có lòng hoài nghi. Năm việc ác và năm điều thiện. Phật bảo Ngài Từ Thị, nếu các ông có thể ở trong đời này với tâm ngay ý thẳng, không làm các điều ác thì sẽ được công đức tối thắng và khắp mười phương thế giới chẳng một ai sánh bằng. Vì sao thế? Bởi trời người trong các quốc độ của chư Phật đều tự nhiên làm việc thiện, chẳng ai làm điều ác và giáo hóa dễ dàng. Ta này ở tại thế giới này làm Phật, trong đời của năm việc xấu ác, năm loại thống khổ và năm sự thiêu đốt để giáo hóa quần sanh. Đây thật khổ nhọc vô vàn. Ta khiến họ rời năm việc xấu ác, xa năm loại thống khổ và lìa năm sự thiêu đốt, hóa độ và điều phục tâm ý họ, khiến cho họ có thể thọ trì năm điều thiện lớn để được phước đức, trường thọ và chứng đạo Niết Bàn. Đức Phật bảo, năm việc xấu ác, năm loại thống khổ và năm sự thiêu đốt là những gì? Làm thế nào để tiêu trừ năm việc xấu ác và làm cho thọ trì năm điều thiện lớn để được phước đức, trường thọ và chứng Niết Bàn? Việc ác thứ nhất và điều thiện thứ nhất. Việc đại ác thứ nhất là thế này: hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ, hễ làm ác thì sẽ không ngoại trừ ai. Kẻ mạnh hà hiếp kẻ yếu, hổ tương tàn sát,